Việt Nam quê hương tôi. Việt Nam quê hương tôi.
Rất vui được gặp lại quý thính giả trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi, Việt Nam đất nước ngàn năm.
Thưa quý vị, vào ngày 2 tháng 2 vừa qua, nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, 2 tháng 2 năm 1908, 2 tháng 2 năm 2023, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, nhà lãnh đạo tiền bối xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam.
Đồng chí cũng chính là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, là nhà hoạt động công đoàn tiêu biểu của giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam, người đồng chí, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh kiên trung bất khuất, lạc quan tin tưởng vào tương lai tươi sáng của Đảng và dân tộc. Trong chương trình hôm nay sẽ được giới thiệu về cuộc đời và những đóng góp của đồng chí.
Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh sinh ngày 2 tháng 2 năm 1908 trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước ở Diêm Điền, Thái Bình. Ngay từ nhỏ, cậu bé Cảnh đã bộc lộ rõ khí chất thông minh can đảm. Khi vào học ở trường Thành Trung, Nam Định, cậu học trò tên Cảnh đã kết bạn với một số thanh niên có tư tưởng tiến bộ, tìm đọc những sách báo yêu nước, tìm hiểu đời sống những người thợ dệt, tích cực tham gia phong trào bãi khóa, đòi nhà cầm quyền thả nhà yêu nước Phan Bội Châu, đứng đầu tổ chức để tang cụ Phan Châu Trinh. Do có những hoạt động yêu nước nên từ năm học thứ ba, anh bị đuổi học. Tháng 10 năm 1926, Nguyễn Đức Cảnh bí mật tìm đường lên Hà Nội, bắt đầu một cuộc sống mới.
Sau một thời gian ở Hà Nội, Nguyễn Đức Cảnh xin vào làm việc tại xưởng in Lê Văn Tân. Đến tháng 9 năm 1927, Nguyễn Đức Cảnh sang Quảng Châu dự lớp huấn luyện chính trị do Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tổ chức. Từ đây, anh gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đi theo con đường cách mạng của Nguyễn Ái Quốc.
Trở về nước, Nguyễn Đức Cảnh cùng nhiều đồng chí cách mạng tiền bối khác lần lượt về Hải Phòng tuyên truyền cách mạng, vận động công nhân. Giữ vai trò là ủy viên Ban chấp hành Kỳ bộ Thanh niên Bắc Kỳ, Nguyễn Đức Cảnh trực tiếp làm bí thư tỉnh bộ Thanh niên Hải Phòng, bao gồm cả thành phố Hải Phòng và các tỉnh Kiến An, Hải Dương, khu mỏ Hồng Quảng.
Nguyễn Đức Cảnh đã đề xuất thực hiện chủ trương vô sản hóa và vào làm việc tại nhà máy Carong, sau đó chuyển sang làm công nhân ở cảng Hải Phòng. Đồng chí đã trực tiếp chỉ đạo nhiều cuộc đấu tranh, trong đó có cuộc đấu tranh của hơn 2.000 công nhân nhà máy xi măng với mục tiêu đòi tăng lương, chống đánh đập. Trong hai năm 1928-1929 đã nổ ra 17 cuộc đấu tranh lớn của công nhân Hải Phòng được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và báo chí thời kỳ đó đưa tin. Cuối tháng 3 năm 1929, những thành viên ưu tú nhất trong Kỳ bộ Thanh niên Bắc Kỳ gồm Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Phong Sách, Trịnh Đình Cửu, Đỗ Ngọc Du, Trần Văn Cung bí mật gặp nhau tại số nhà 5D, phố Hàm Long, Hà Nội để họp thành lập chi bộ Cộng sản đầu tiên. Nguyễn Đức Cảnh và Trịnh Đình Cửu được chi bộ phân công chuẩn bị tuyên ngôn và điều lệ đảng.
Chưa đầy 3 tháng sau, ngày 17 tháng 6 năm 1929, những người cách mạng trung kiên trong chi bộ Cộng sản đầu tiên đã triệu tập hội nghị gồm 20 đại biểu ở các tỉnh Bắc Kỳ tại số nhà 312, phố Khâm Thiên, Hà Nội, quyết định thành lập Đảng Cộng sản, lấy tên là Đảng Cộng sản Đông Dương, Đông Dương Cộng sản Đảng. Thông qua tuyên ngôn và điều lệ đảng, hội nghị đã cử Ban chấp hành Trung ương lâm thời gồm các đồng chí Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Phong Sắc, Trịnh Đình Cửu, Đỗ Ngọc Du, Trần Văn Cung, Trần Tư Chính.
Tháng 4 năm 1929, Nguyễn Đức Cảnh đã xúc tiến thành lập chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Hải Phòng gồm 3 người, Hoàng Văn Đoài, Nguyễn Hữu Căn do Nguyễn Đức Cảnh phụ trách. Đến tháng 6 năm 1929, chi bộ đã phát triển thành lập thêm 14 chi bộ mới với 95 đảng viên. Trên cơ sở này, Ban tỉnh ủy lâm thời của Đông Dương Cộng sản Đảng tại Hải Phòng được thành lập. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh làm bí thư Ban tỉnh ủy lâm thời Hải Phòng.
Trước sự lớn mạnh và sự trưởng thành về ý thức hệ của giai cấp công nhân Việt Nam đòi hỏi phải có tổ chức công hội để lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nhân. Ngày 28 tháng 7 năm 1929, Hội nghị đại biểu Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ lần thứ nhất khai mạc và quyết định thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ do Nguyễn Đức Cảnh làm hội trưởng lâm thời. Hội nghị cũng quyết định xuất bản báo Lao động và tạp chí Công hội Đỏ, tiền thân của tạp chí Lao động và Công đoàn ngày nay do Nguyễn Đức Cảnh phụ trách.
Đầu năm 1930, Nguyễn Đức Cảnh cùng Trịnh Đình Cửu được cử sang Hồng Kông dự hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc và lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. đây là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam.
Tháng 5 năm 1930, Nguyễn Đức Cảnh được cử làm bí thư xứ ủy Bắc Kỳ. Do phong trào cách mạng bùng lên ở Nghệ An và Hà Tĩnh, tháng 10 năm 1930, Nguyễn Đức Cảnh được Trung ương cử vào tăng cường trong Ban Thường vụ xứ ủy Trung Kỳ, phụ trách công tác tuyên huấn. Tháng 4 năm 1931, sau khi dự hội nghị nghe truyền đạt nghị quyết của Trung ương, trên đường về cơ sở, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh bị địch bắt ở làng Yên Dũng Hạ, thành phố Vinh ngày nay.
Thực dân Pháp mở tòa đại hình kết tội tử hình Nguyễn Đức Cảnh. Trong xà lim án chém, đồng chí vẫn dành thời gian tập trung sức để viết cuốn Công nhân vận động. Đây là tác phẩm đúc kết kinh nghiệm thực tiễn làm phong phú lý luận vận động công nhân của đảng. Sáng ngày 31 tháng 7 năm 1932, thực dân Pháp đã thi hành bản án tử hình Nguyễn Đức Cảnh cùng với đồng chí Hồ Ngọc Lân trước cửa Đề Lao Hải Phòng.
Là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, bí thư xứ ủy Bắc Kỳ, sáng lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ, tổ chức tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày nay. Đồng chí còn là một nhà lý luận sắc bén, có đóng góp tích cực cho việc xây dựng nền báo chí cách mạng. Cuốn Công nhân vận động, tác phẩm cuối cùng của đồng chí, là cuốn cẩm nang thực sự có giá trị đối với những người cộng sản về phong trào công nhân và công đoàn Việt Nam.
Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh chỉ kéo dài khoảng 7 năm, nhưng vô cùng sôi động với nhiều thử thách cam go ác liệt. Nguyễn Đức Cảnh thấu hiểu vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân liên minh với giai cấp nông dân để lãnh đạo nhân dân lật đổ ách thống trị của thực dân phong kiến, giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho đất nước.
Dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh luôn thể hiện đạo đức và phẩm chất cách mạng trong sáng, tuyệt đối trung thành với đảng, với sự nghiệp cách mạng, hiến dâng trọn cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng. Đối với kẻ thù, đồng chí luôn giữ một tinh thần đấu tranh kiên quyết, gan dàn, dạ sắt, không khoan nhượng, không nao núng, giữ vững khí tiết của người cộng sản.
Tên ông được đặt cho nhiều trường học và đường phố tại Việt Nam như tại Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Cẩm Phả, thành phố Hạ Long. Ngày 20 tháng 7 năm 1984, Tổng cục Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 1929, 28 tháng 7 1984, mã số 444, trong đó có một mẫu tem về Nguyễn Đức Cảnh.
Tên ông còn được đặt cho một giải thưởng mang tên Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh nhằm tôn vinh những công nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất. Hiện nay, nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tọa lạc tại xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, với diện tích hơn 30.000 m². Khu di tích được xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia. Nơi đây là địa chỉ đỏ của Tổng Liên đoàn Lao động nói riêng và người dân cả nước nói chung. Đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói:
Chúng tôi qua được nghe giới thiệu tiểu sử cũng như là quá trình đấu tranh hy sinh của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, chúng tôi thấy vô cùng tự hào về người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chủ tịch công đoàn đầu tiên trước và học hỏi cái tấm gương của đồng chí. Chúng tôi tự thấy rằng trong thời gian tới thì mỗi cán bộ đoàn viên công đoàn của khối thi đua 2 Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để thực sự xứng đáng với thế hệ đi trước, xứng đáng với đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.
Tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh mãi mãi ghi sâu, làm rạng rỡ trang sử vàng truyền thống của dân tộc, đồng thời là dấu son chói lọi có vai trò mở đường cho phong trào cách mạng của Hải Phòng cũng như cả nước.
Ngàn tia nắng ấm, từng đàn chim vô cánh tung trời. Đất nước tôi đã trải qua bao ngàn đời. Kia là miền Trung thương nhớ, kia là miền Bắc thân yêu. Về miền Nam nghe giọng hò âu ơ mẹ hát ru con. Dân tộc tôi 54 anh em cùng sát vai vượt qua những thăng trầm, cùng tiến lên đem máu xương tô thắm non sông Việt Nam. Hãy cùng nắm tay đưa non sông Việt Nam đi lên, hãy cùng sát vai đưa Việt Nam qua cơn bão tố. Một đất nước nhiều những gian lao, một quê hương khát khao hòa bình, dòng xưa mẹ sẽ nuôi lớn ta, mẹ Việt Nam muôn đời kêu hay. Hãy cùng nắm tay 54 dân tộc anh em.
Quý thính giả thân mến, chương trình Việt Nam quê hương tôi kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại kỳ sau.